Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo về đổi mới phát triển giáo dục mầm non. Kết quả 10 năm đổi mới giáo dục cho thấy, chúng ta đã hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi, từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới. Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện các báo cáo tờ trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản phù hợp về đổi mới phát triển giáo dục mầm non. Các bộ ngành địa phương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn thiện trên tinh thần cái gì đã chính đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, có hiệu quả, đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện. Cái gì chưa có quy định hoặc vượt quy định thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn nhưng không nóng vội. Sáng nay tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã đồng chủ trì kiểm tra hợp luyện, động viên các lực lượng tham gia diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại sự kiện, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã kiểm tra các nội dung thuộc nghi lễ, nghi thức, trao thưởng, diễu binh diễu hành do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đảm nhiệm. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi các cơ quan liên quan lấy ý kiến về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Theo đó, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết, năm 2024, dịp nghỉ lễ ngày chiến thắng 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 có ngày 29 tháng 4, tức thứ Hai, nằm giữa ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ hàng tuần. Do đó, có ý kiến đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường ngày 29 tháng 4 năm 2024 và làm bù sang ngày khác để dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 tới, cán bộ công chức viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Chiều nay, lãnh đạo thành phố đến thăm tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu chế biến lương thực Thắng Lợi, quận Thốt Nốt, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến lương thực Thiện Phát và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tâm Lan, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Tại mỗi nơi đến, các doanh nghiệp báo cáo sơ lược về kết quả hoạt động của các đơn vị trong quý 1 năm nay. Bên cạnh những kết quả đạt được, các doanh nghiệp cũng phản ánh đến lãnh đạo thành phố khó khăn đang gặp phải như suy thoái kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Đồng thời đề xuất kiến nghị thành phố tháo gỡ các vấn đề liên quan đến nguồn vốn, đầu tư hạ tầng đồng bộ, cầu và đường, nạo vét lòng sông. Dịp này, đại diện chi nhánh Tân Cảng Đồng bằng sông Cửu Long, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn ký kết hợp tác với các công ty liên quan đến việc cung cấp dịch vụ logistics, giao nhận, vận chuyển hàng hóa quốc tế hoặc nội địa. Sáng nay, đoàn công tác của lãnh đạo thành phố đã đến làm việc với Đảng ủy trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ trường Đại học Y Dược Cần Thơ thời gian qua, nhấn mạnh nhiệm vụ của trường là công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế, nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan đến đơn vị sự nghiệp tự chủ để vận dụng thực hiện đúng quy định, khai thác sử dụng hiệu quả diện tích đất hiện có, nhất là nghiên cứu quy hoạch cao tầng, tạo điểm nhấn hiện đại về mặt kiến trúc cơ sở hạ tầng của trường. Dành tâm huyết và đầu tư đúng mức để xây dựng mô hình trường đại học thông minh. Đối với bệnh viện, trường cần nghiên cứu đầu tư trang thiết bị hiện đại, cung cấp dịch vụ chất lượng cao. Chiều nay tại thành phố Long Xuyên, Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRI phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội thảo giới thiệu phổ biến quy trình và sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Cũng chiều nay, Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Cần Thơ và Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động đồng hành nghề nghiệp việc làm, phát triển kinh tế và các chương trình chiến dịch, phong trào tình nguyện, các hoạt động an sinh xã hội, tổ chức xây dựng đoàn. Dịp này, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh trao tặng công trình thắp sáng đường quê trị giá 130 triệu đồng cho Thành đoàn Cần Thơ. Nắng nóng đang xảy ra ở nhiều vùng trên cả nước. Theo thông tin từ Cục Kiểm Lâm, Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ đều trong vùng cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm và cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Ở khu vực Nam Bộ, nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Tại Hậu Giang, nắng nóng gay gắt kéo dài, mực nước trên các kênh rạch trong tỉnh đang xuống nhanh ở mức thấp. Trước tình hình này, Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hậu Giang cũng vừa có thông báo yêu cầu nâng cấp dự báo cháy rừng từ cấp 3 lên cấp 4 trên tất cả các khu rừng trong tỉnh. Hôm nay, lãnh đạo thị trấn Ngang Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cho biết một người dân ở địa phương không may tử vong khi đốt rơm ngoài đồng. Theo đó, vào khoảng 11 giờ trưa ngày hôm qua, ông NVG, 65 tuổi, ở thị trấn Ngang Dừa, huyện Hồng Dân, ra ruộng tiến hành đốt rơm vệ sinh đồng ruộng chuẩn bị cho vụ mùa mới. Trong lúc đốt, do trời nắng to có gió mạnh nên ngọn lửa đã cháy lan ra diện rộng. Thế vậy, ông Dê cố gắng dập lửa để ngăn cháy lan sang các thửa ruộng lân cận. Tuy nhiên, lửa cháy dữ dội hơn khiến cho ông kiệt sức ngạt khói dẫn đến tử vong. Đến 5 giờ chiều cùng ngày, gia đình mới phát hiện. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, chỉ trong một tuần qua có gần 10 trường hợp người lao động ở địa phương trước đó bị lừa sang Campuchia, được gia đình bỏ kinh phí chuộc hàng trăm triệu đồng mới được về nước. Một số trường hợp đã chuyển tiền chuộc nhưng vẫn chưa biết ngày nào trở về. Ngành chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với hình thức giới thiệu việc làm qua mạng xã hội. Nếu có nhu cầu tìm việc làm nên tìm hiểu tại các đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm được cấp có thẩm quyền cấp phép. Chiều qua, một số học sinh lớp 6/5 trường Trung học cơ sở Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã mua bom hôi hay còn gọi là phát bom Made in China từ bên ngoài vào sân trường chơi. 19 em đã bị ngộ độc phải đi cấp cứu. Hiện tình hình sức khỏe của các em học sinh tương đối ổn định, trong đó còn khoảng 7 em cần bác sĩ quan tâm theo dõi. Sáng nay, theo ghi nhận, dù ngoài trời khá nắng nóng nhưng vẫn có đông người dân du khách đến ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh để săn tour du lịch giảm giá. Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 với sự tham gia của hơn 100 gian hàng, trong đó có 43 gian hàng của các tỉnh thành cùng 35 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và các đơn vị khác. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết điểm nhấn của ngày hội du lịch năm nay là sự bùng nổ các chương trình kích cầu du lịch với gần 400 sản phẩm dịch vụ du lịch của các doanh nghiệp lữ hành, các điểm tham quan và các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện ưu đãi, khuyến mãi lên đến 50%. Ngày hội diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 4. Cũng sáng nay, thời điểm khoảng 9 giờ theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 2.300 đô la Mỹ một ao, tăng mạnh 18 đô la Mỹ một ao so với cùng giờ sáng hôm qua. Giá vàng tiếp tục đạt mức cao kỷ lục mới trong lịch sử, đà tăng chưa thấy điểm dừng. Các thương hiệu vàng trong nước cũng điều chỉnh tăng mạnh theo vàng thế giới, đặc biệt giá vàng nhẫn lập kỷ lục mới là 72.400.000 đồng một lượng chiều bán ra. Giá vàng SJC cũng nối tiếp đà tăng mạnh, cụ thể công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 79.700.000 đồng một lượng mua vào và 81.720.000 đồng một lượng bán ra, tăng 600.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Giá xăng dầu mới được Liên Bộ Công Thương Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15 giờ chiều ngày hôm nay. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 đã tăng 290 đồng một lít so với kỳ điều hành trước. Giá bán mới không cao hơn 23.910 đồng một lít. Giá xăng RON 95 3 không cao hơn 24.800 đồng một lít, giảm 10 đồng một lít so với giá bán lẻ kỳ ngày 28 tháng 3. Theo chỉ số rủi ro thế giới năm 2023 mới được công bố thì Philippines là quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất thế giới, sau đó là Indonesia và Ấn Độ. Philippines đứng đầu danh sách 10 quốc gia có rủi ro thiên tai cao nhất với 46,86 trên tổng số 100 điểm. Chỉ số rủi ro thế giới xếp hạng 193 quốc gia và vùng lãnh thổ về nguy cơ gặp thiên tai hoặc dễ bị tổn thương trước các hiện tượng thời tiết cực đoan như động đất, sóng thần, lũ lụt và hạn hán. Thời tiết khắc nghiệt cũng đã tàn phá nhiều thành phố trên khắp Trung Tây nước Mỹ với hàng loạt cơn lốc xoáy gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng, nhà ở và các khu vực công cộng. Các cơn bão có sức mạnh dữ dội đã gây ra thiệt hại đáng kể tại các bang như Ohio, Pennsylvania và Indiana. Một số trường hợp bị thương đã được ghi nhận. Mưa lớn và gió giật mạnh cũng đã xảy ra tại bang Kentucky ở đông nam nước Mỹ sau khi xuất hiện lốc xoáy tại đây ngày 2 tháng 4. Thống đốc Andy Beshear đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho toàn bộ bang này. Bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.